tất cả chư vị, chúng ta cùng chắp tay lại để cúng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài theo kinh kệ: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thần thông phi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp năng tăng ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng ni, chư Phật tử đồng tu, hôm nay mặt học thật là có duyên thù thắng để tại nơi chánh điện này, nơi trường lục này, chúng ta cùng nhau trao dồi, đem những lời của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca đã truyền lại cho chúng ta hơn 2.500 năm qua. Hầu có thể những người con Phật, những người đệ tử của Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni, mong rằng chúng ta nối gót tâm của chúng ta hướng về Phật, tâm của chúng ta hướng về sự giải thoát, để mà gánh vác sứ mạng của Như Lai. Quý vị ở nơi đây đã mặc áo Như Lai, đã nguyện gánh vác sự nghiệp của Như Lai, thật là sứ mạng cao cả. Ở trong đó có thể giữ được cái mặt sáng, giữ được cái huệ mạng của pháp thân, giữ được ở trong đó ba ngôi tam bảo mà Phật đã truyền lại cho chúng ta. Chúng ta là đệ tử của Phật, là trong hàng tứ chúng, thì ở trong đó hàng xuất gia, Phật trao ra, trao cái gánh nặng này cho hàng xuất gia, cho hàng tăng ni, là những người y vào giáo pháp của Phật, những người mang hình tướng xuất gia, những người ở trong đó đi đầu trong tứ chúng. Pháp luân chuyển được hay không là sứ mạng ở tại những người xuất gia. Chúng ta mang trọng trách đó phải như thế nào, quý vị? Phải là gương mẫu. Chúng ta được có ngày hôm nay thật là phải tri ân. Tri ân ai, quý vị? Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni. Ngài đã lặn lội theo Thế Tôn để mà mong được dự vào hàng thanh văn, dự vào hàng xuất gia. Ba lần thưa thỉnh như vậy mới được là cái gì? Cho nên chúng ta được cái duyên đó, may mắn đó, mong rằng chúng ta nối tiếp người xưa để làm sao chứng minh được không hổ thẹn. Ở nơi đây quý vị đặt cái nhiệm vụ của chúng ta: giới, định và huệ. Lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy. Nếu không có giới, không thể nào mặc được cái chiếc áo này. Cho nên ở đây chúng ta lại phối hợp với tịnh độ Phật ở trong đó, với Phật nhãn của mình, với huệ nhãn của mình, với pháp nhãn của mình, nói cho chúng ta ngàn năm chánh pháp giới luật được thành tựu, ngàn năm tượng pháp thiền định được thành tựu, và 10.000 năm mạt pháp tịnh độ được vãng sanh. Cho nên chúng ta phối hợp thật là khéo léo lời dạy của Thế Tôn: tịnh luật sanh tu, lấy tịnh, lấy giới luật làm căn bản, làm thể, lấy tịnh độ làm phương pháp để mà nương vào tịnh độ hầu có thể giải thoát khỏi lục đạo tam đồ. Hầu nhờ tịnh độ mà chúng ta về với Phật cùng với chư thượng thiện nhân câu hầu như sinh, y vào lời huyền ký của Đức Thế Tôn, chúng ta đi về tịnh độ. Nếu mà không đủ năng lực, không đủ trình độ, cứ y theo Thế Tôn bảo đảm thành công. Miễn sao chúng ta về với Phật, sợ gì không khai ngộ. Trên căn bản phải có giới. Tịnh độ cũng không ngoài bỏ cái định, tất cả pháp môn cũng không ngoài giới định hoài. Tu giới tức công, đắc định tức đức, tu định tức công, khai trí tuệ tức là đức của chúng ta. Tu học phải có công đức chứ không tính bằng phúc báo. Phúc báo đã có sẵn ở trong công đức rồi, công đức phúc báo chưa hẳn là có công đức, công đức nhất định có phúc báo. Cho nên chúng ta ở đây nhớ là vậy. Còn tịnh độ là sao quý vị? Niệm Phật tức công, vãng sanh bất thối thành Phật tức là đức. Cho nên công đức của chúng ta là niệm Phật, làm sao được thành tựu, làm sao thành phiền, làm sao để được thành phiền cái gì, làm sao phiền não nghiệp chướng của chúng ta không khởi ra thì thành phiền. Còn niệm Phật mà phiền não nghiệp chướng cứ khởi ra thì không thành phiền. Phiền là cái miếng vải đó quý vị, miếng vải đó mà phiền não nó đục lỗ nó chui lên, có nghĩa là miếng vải chúng ta bị đứt, bị lủng lộ. Cho nên phải niệm làm sao nó thành một phiền thôi. Dễ hay khó? Không dễ mà cũng không khó. Chỉ người nào quyết chí nhất định được. Ngài Trung Phong Thiền Sư nói: tự thị bất quy, quy tiện đắc. Tại vì chúng ta không muốn về, chứ về liền được là về đâu quý vị? Về với Phật. Bây giờ chúng ta không nói bản sanh. Nhiều người còn mến đời, tiếc đời, ham đời, vui đời, cho nên nói bản sanh, học 3 năm đi bản sanh rồi, lấy đâu mà hoàn pháp lợi sanh. Tâm nói, miệng thì nói bồ đề, nhưng mà tâm là ta bà. Cho nên giờ chúng ta không nói bản sanh nữa, mà chúng ta nói đi về với Phật là. Về Phật hay không quý vị? Tốt không nào? Về với Phật trong đó có gì xấu không nào? Về với Phật có tự tư tự lợi, có ích kỷ nhỏ nhen không? Về với Phật có ở trong đó, ở với cái tâm tầm, cái tâm gì quý vị? Cái tâm mà chỉ biết lo cho mình không? Không có nào. Về với Phật đó mình đang là con Phật, con nhà lông, không giống lông cũng phải giống cánh. Là Phật thì đại trí, đại huệ, đại từ, đại bi. Chúng ta con của Phật sao rồi cũng nữa. Bởi vậy cho nên ai nói ích kỷ nhỏ nhen, ai nói chúng ta chỉ có tinh thần vị kỷ, chỉ biết lo cho mình, chứ mà không phải. Chúng ta về với Phật, học với Phật, thành Phật mà phổ độ nhất thiết chúng sanh, quảng đại to là. Chịu khó đi quý vị, chịu khó rời bỏ làng nước đi, chịu khó rời bỏ bà con thân thuộc đi, để lên tỉnh mà học là. 3 năm 4 năm lấy được cái bằng rồi, vinh quy bái tổ. Còn ở nhà sao quý vị? Ở nhà tưởng như hay lắm, phụng dưỡng cha mẹ, lo so sóc, săn sóc nhà cửa, chỉ là việc vụn vặt ta bà thôi, không có ý chí cao thượng, không có cái nhìn sâu, không có cái nhìn rộng. Chịu khó để chịu trả. Chúng ta thấy nhiều người mà đi du học về đó quý vị, tại sao người ta gửi người ta đi du học? Vì có cái thằng ngoại quốc le nữa. Không phải le đâu quý vị, mà cái khả năng với kinh nghiệm, với những cái phát đạt đó, chúng ta về tự nhiên chúng ta giúp được làng quê quá nhiều là. Còn ở nhà thì sao quý vị? Giỏi lắm là lo mấy cái chuồng heo, mấy đàn heo cho nó tốt, cho nó đẹp, mấy cái cửa trường cho nó cày cấy, chứ chỉ có việc đó quanh quẩn ở sau. Mà về biết Phật cái việc thấy heo, mỗi ngày chúng ta đi cúng dường 10 vạn bức Phật độ thì sao? Nhìn xa hiểu rộng là. Và ở trong đó phải mở tâm ra cái gì, phải mở cái nhìn của chúng ta ra. Chúng ta thấy mỗi một Phật độ, mỗi một quốc độ có cái hay của nó, đúng không? Học rộng hiểu nhiều, đi 3 ngày rồi thu lượng không biết bao nhiêu kinh nghiệm. Còn đây chúng ta học sao cái gì? Ở vòng 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 đây không học cái gì được cả. Thế giới này quảng đại bao la, một quốc độ của Phật tam thiên đại thiên thế giới, mà chúng ta cúng dường ở trong đó 10 vạn ức Phật độ trong một buổi sáng. Đây không phải là ngụ ngôn, đây là không phải là huyền thoại, đây không phải những lời nói ý tứ của Phật, mà nó là sự thật dùng tướng lưỡi rộng dài để thuyết. Tướng lưỡi rộng dài quý vị ạ, mà nói lời thật ngôn trong đó khoảng biến tam thiên đại thiên thế giới, chư Phật 10 phương đồng tán thán, đồng ca ngợi. Chúng ta phải biết cái nhìn của Phật với Phật là kinh A Di Đà, không phải là một kinh thường nữa quý vị, đó là tiểu bổn của Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm là căn bộ pháp luân, mà trong ngày Lậu Ích đại sư nói là thâm ảo của Hoa Nghiêm là bí tụy của Pháp Hoa, chứ không phải thường. Đưa chúng ta đến cảnh giới vô thượng chánh đẳng chánh giác, chư Phật 10 phương thập phương Phật đều tán thán ca ngợi gia trì, không một Phật nào mà không hoan hỷ vui. Chúng ta coi có bộ kinh nào chư Phật tán thán không? Có bộ kinh nào mà nhất thiết chư Phật đồng xưng tán không? Không có, là chỉ có kinh Tịnh Độ mới có chuyện này. Nó nhìn lại coi, chúng ta nhìn lại coi Hoa Nghiêm coi có Phật nào, Pháp Hoa ai quý vị? Đa Bảo Như Lai một vị. Mà muốn thấy Phật Đa Bảo Như Lai phải sao quý vị? Phải tăng cảnh giới, tăng trong đó A Nan, trong đó được ta gia trì cho nên mới thấy ở tháp đó, Đa Bảo mở cửa tháp và thấy Đức Thế Tôn ngồi ở trong đó vẫn như cũ, chưa hề sanh, chưa hề gì, chưa hề loại gì. Phải nâng tâm thức lên mới thấy. Còn những người bản sanh sao quý vị? Không cần nói gì, mỗi ngày đều có thể lấy đẩy được hoa cúng dường thập phương Phật, chư Phật 10 phương đồng tán thán. Cho nên công đức của người niệm Phật bất khả tư nghị. Không phải 25 đại Bồ Tát ngày đêm bả hội đâu, mà nhất thiết chư Phật sở gia trì hội niệm. Nên bây giờ chúng ta phải biểu diễn cái gì? Lỡ rồi, lỡ leo lên lưng cọp rồi, đúng không? Mà lỡ mặc cái áo này rồi thì không hoàn pháp, phải hộ pháp, hoàn hộ trong đó phải rõ ràng. Làm thế nào hoàn, làm thế nào hộ, làm thế nào cái nhiệm vụ trách nhiệm chúng ta được hoàn thành? Chúng ta tu thành công là hoàn pháp. Tu thành công được vãng sanh là hộ chánh pháp. Chư Phật mười phương tán thán, chúng ta ở trong đó là sứ mạng của Như Lai. Này quý vị, cao như vậy là mình đã tạo một cái ảnh hưởng cho tất cả cùng chúng ta. Nên đây là người đó, người xuất gia cái việc không làm cũng có công đức, mà làm không được cũng là đọa lạc nặng nề. Ở trong đó mặc cái áo này, trong đó nghiêm trang, ở trong đó chừng chỉnh chạc, ở trong an định, trong đó tự nhiên có cái tướng xuất gia, tự nhiên có cái tướng là đệ tử của Phật, người ta tán thán ca ngợi, là chúng ta tức là tán thán ca ngợi Phật. Chúng sanh có tán thán ca ngợi Phật, ở trong đó thì chúng sanh được phúc báo, được công đức. Cho nên chúng ta mang cái tình tướng Như Lai, đại biểu cho Như Lai, chưa làm gì cũng có công đức, mà làm sai đọa lạc sâu hơn hai ông. Lỡ rồi cái việc thì phải đi dứt tới luôn là nó thực chất là vậy. Cho nên nếu mà chúng ta thành tựu trong đó thì không biết bao nhiêu người đó sẽ ảnh hưởng, được ảnh hưởng. Mà nếu chúng ta làm sai, mang cái tiếng đó, không phải tiếng chúng ta làm sai, mà đệ tử của Phật, người ta không phỉ báng chúng ta, mà phỉ báng bổn sư. Nếu không nào, ai biểu đeo cái bảng ta là học sinh gia ông, ta là học sinh trung vương, ta là nữ sinh trường này, người ta không nói học sinh đâu, mà người ta nói là cái trường gia ông, trường trung vương, nói trong đó cả trường năng thi. Ai lãnh trách nhiệm? Người nào ở trong đó phá hoại hình tướng của Như Lai, phá hoại cái hình tướng của trường đó, người đó làm trách nhiệm. Nó nên ra cái việc giới, giữ nó, giữ giới như thế nào, ở tịnh độ giữ giới như thế nào quý vị. Chúng ta tu từ trong căn bản tư tưởng, trong ý niệm, chứ không phải tu ở ngoài. Niệm khởi ra vọng tưởng, lập tức kéo lại A Di Đà Phật giác ngộ liền. A là vô, Di Đà là lượng, Phật là giác. Mới mê, mới si, mới phiền não vọng tưởng khởi lên, lập tức vô lượng giác kéo lại cái gì. Chữ A Di Đà Phật có được dịch đó là vô lượng giác. Tại sao lấy danh là A Di Đà? Tại vì nó là vô lượng quang. Tại sao có danh là A Di Đà? Tại vì nó là vô lượng thọ. Vô lượng quang tượng trưng cho không gian, vô lượng thọ tượng trưng cho thời gian. Không gian và thời gian là bản thể ở trong đây. Tất cả vũ trụ vật thể đều không ngoài không gian và thời gian. Bây giờ chúng ta niệm một câu A Di Đà Phật, tất cả vọng tưởng điên đảo đều phụ sư, đều tiêu hết. Một câu A Di Đà Phật, niệm Phật tương ưng, trong đó diệt 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọng tội. Nên là chúng ta tu cái gì? Từ ở gốc và tu là tu ở trong căn bản mà tu, từ ở trong tâm mình mà tu, từ ở trong ý niệm mà tu. Ý niệm gì? Luôn niệm Phật, ngay khi luôn niệm Phật đó là Phật rồi. Chúng sanh mê ngộ ở trong một niệm cái gì? Một niệm như thế nào? Bây giờ theo khoa học chúng ta thấy, chúng ta biết một giây đồng hồ, một giây nha, ánh sáng đi bao nhiêu, đi bao xa cái gì? Dễ, một giây đồng hồ ánh sáng đi 300.000 cây số một giây, đúng không? Điện cũng vậy, ánh sáng cũng vậy, đi với cái tốc độ là 300.000 cây số một giây. Vậy chứ một cây số ánh sáng nó mất hết bao nhiêu thời gian để đi? 1/300.000 của dây. Một dây chia ra 1/300.000 thì ánh sáng nó đi hết 1 cây số đó. Đúng không? 1 cây số là từ đây ra xa cả chỉ có mới có nửa cây số à. Vậy chứ 1/300.000 dây nó đi hết trong đó, nó đi hết 1 cây số cái gì. Vậy chứ 1 thước đó nó đi bao lâu, hết bao nhiêu thời gian? 1/30 triệu của dây nó đi 1 thước. Cái bàn này thức tuổi đó quý vị, nó đi trong phần 3 phần đó, 30, 1/30 triệu. Vậy chứ 1 thước đó, như vậy một tấc nó đi bao nhiêu? 1/300 triệu. 1/300 triệu của dây thì ở trong đó cái vận tốc ánh sáng của điện nó đi trong một gang. Cái đầu của chúng ta có mấy gang cái gì? Một ý tưởng chúng ta khởi lên trong đó, trong phần ở 100 triệu dây, ở trong đó sát na sanh diệt. Bởi vậy ý niệm chúng ta trong một niệm đó rất là nhanh, chúng sanh không thấy được. Đến hồi bất bát động địa, bất địa Bồ Tát mới thấy được sanh tử đồng thời. Bây giờ chúng ta làm sao? Nếu mà không niệm Phật, quý vị niệm cái gì? Trong một giây đồng hồ bao nhiêu niệm? Một giây đồng hồ chúng ta có hàng triệu cái niệm khởi ra. Nếu mà không chịu niệm Phật thì theo cái gì? Chúng ta đi tà bà rồi. Bởi vì chúng ta tu ở trong ý niệm mà tu, niệm niệm mà tu. Nếu rời niệm Phật tức là niệm ma. Bất luận cái gì khởi ra, thiện cũng là ma, ác cũng là ma, tốt cũng là ma. Đó, ở trong đó hãy mà có niệm là ma. Trong kinh Địa Tạng Phật nói rất rõ ràng, chúng sanh ở Nam Diêm Phù Đề khởi tâm động niệm không gì là không tội, không gì là không, không nghiệp là. Nếu không tin quý vị mở kinh Địa Tạng ra coi phải nè. Đúng không? Phật có nói điều đó không quý vị? Chúng sanh ở Nam Diêm Phù Đề là chúng ta. Đừng nói đông, đừng có nói đông thắng thần châu gì á, Tây Ngu Châu, Bắc Cu Lâu Châu, không, mà nói Nam Diêm Phù Đề là chúng ta. Chúng sanh ở Nam Diêm Phù Đề khởi tâm động niệm không gì là không nghiệp, không gì là không tội là. Chưa làm cái việc chúng ta ở đó. Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Đại Thừa luận tội không phải bằng hành động, mà luận tội ngay trong ý niệm. Ý niệm khởi ra đã là có tội rồi, đã là chủng tử ở trong A Lại Giả Thức chúng ta rồi, đã là hạt giống ở trong đó rồi. Cho nên chúng ta tu đâu? Từ trong niệm phá, từ ở trong trứng nước là. Còn nếu không mà không có niệm đó cái vị, chúng ta mơ, chúng ta mộng, chúng ta tính, chúng ta toán, chúng ta trong đó bàn cãi, nó là thô rồi cái gì à. Ý niệm đó trong một giây đồng hồ nó có hàng triệu cái ý niệm rồi, nó ra thành cái, thành gì vậy? Thành cái cảnh giới rồi. Đang ngồi như vậy, tĩnh tâm an tọa như vậy mà tâm nghĩ gì vậy? Nghĩ đến Tết này tổ chức Phật ở trong đó, tổ chức chợ Tết như thế nào, phát hành cái gì, rồi Phật tử tổ chức cho họ tới như thế nào, cúng dường như thế nào, trai tăng như thế nào đó, rồi nấu nướng như thế nào. Ngồi đó mà tâm nghĩ 2-3 tháng nữa gần đến Tết rồi, không, mình sẽ làm cái gì để cho Phật tử tới? Tất cả đều là cảnh giới của ta. Nên đây là nghĩ tốt đó quý vị. Nghĩ tốt thì cảm ứng được cảnh giới tốt, hoàn cảnh tốt, nhưng mà vẫn ở trong lục đạo luân hồi. Nhưng rõ, Phật nói rõ ràng, thập pháp giới y chánh đó trang nghiêm. Từ cảnh giới Phật trong thập pháp giới đến Bồ Tát, đến Duyên Giác, đến Thanh Văn, đến cõi trời, cõi người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Ở đâu quý vị? Ở trong một chữ tâm. Chúng ta coi cái bản đồ thập pháp giới như thế này, đó ở giữa có chữ tâm, ở với mười phương trong đó là cảnh giới thập pháp giới. Cho nên tâm chúng sanh nghĩ gì thì cảm ứng tạo nên cảnh giới đó, chiêu cảm đến cảnh giới đó và chúng sanh sống trong cảnh giới đó. Chúng ta mà nghĩ thiện thì lên được cảnh giới trời dục giới. Chúng ta tu thiền định thì được vào cảnh giới của sắc giới, của trời sắc giới và vô sắc giới. Chúng ta ở trong đó là người nhân nghĩa, đạo đức, biết giữ ngũ giới thì chúng ta vào cõi người, tùy theo phúc báo tốt xấu mà được thành người sang giàu hay người hèn kém do chính chúng ta. Mà nếu ở trong ý niệm đó mà chúng ta tham là cảnh giới của ngạ quỷ đói khát, nếu mà ở trong đó khởi lên ý niệm sân là cảnh giới của địa ngục thống khổ, nếu mà si không phân biệt trắng đen phải trái thì đó là cảnh giới của súc sanh ngu si tầm tu. Nếu mà ở trong đó tu thập thiện và tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả thì được vào cảnh trời dục giới, có thiền định bỏ được sắc chất này lên đến cõi trời sắc giới, chỉ còn tư tưởng thôi, tâm định đó là vô sắc giới. Vô sắc giới gọi là cõi trời trường thọ thiên, là một trong bát nạn. Bát nạn ở trong đó có nạn gì quý vị? Trường thọ thiên. Chúng ta mỗi buổi chiều ở tụng kinh tam đồ bát nạn câu ly khổ thì bát nạn đó cái gì? Trường thọ thiên, thọ mạng 80 vạn đại kiếp. 80 vạn đại kiếp mất cái định đó rồi vẫn bị đọa lạc thẳng xuống tam đồ địa ngục. Cho nên ý niệm chúng ta quan trọng là cái gì? Mà nếu mà muốn tu theo Phật tứ đế. Tứ đế là gì quý vị? Tứ đế có nghĩa là khổ, tập, diệt và đạo. Thấy được cái khổ, thấy được cái tập khí tạo nên cái khổ đó. Khổ là quả thế gian, tập là nhân của thế gian, nhân nó thành quả đạo là. Rồi bây giờ chúng ta muốn rời khỏi thế gian này, nhập vào thiên chân niết bàn A-la-hán, niết bàn tịch tịnh, thiên không niết bàn, thì sao? Hãy tu. Tu gì? Diệt cái khổ, đi vào con đường đạo đây. Diệt là quả, đạo là nhân giải quả. Tứ đế thành thanh văn kia. Thanh văn vẫn chưa khai mở được trí tuệ, vẫn chưa phổ độ được chúng sanh. Sao? Thích vô niết bàn. Niết bàn tịch tịnh, an định trong đó thích là đắm trong tịch tịnh. Nhưng mà chưa có thể tạo cảnh giới, chưa có làm nên cõi nước thanh tịnh, chưa có khai mở trí tuệ, chưa có thần thông thần lực để phổ độ chúng sanh. Nếu mà tâm của chúng ta đi vào thập nhị nhân duyên, có trí tuệ sắc bén thành độc giác Phật. Nếu mà gặp Phật thì bậc duyên giác, nếu mà không gặp Phật thì là độc giác. Nó rõ ràng quý vị, nó rõ ràng tại vì căn tánh của chúng sanh, chứ không phải vì Phật muốn phát nhỏ phát lớn, mà tại vì căn tánh cái duyên của chúng sanh bất đồng, cho nên Phật khai mở pháp bất đồng. Nếu mà chúng ta phát tâm vì người, tự quên mình vì người, phát tâm Bồ Tát, đi vào trên con đường lục độ vạn hạnh, bố thí trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ thành Bồ Tát. Bồ Tát gì? Vẫn chưa phải là cứu cánh Bồ Tát, mà là ở trong đó chúng ta gọi là hàng á phương tiện Bồ Tát, chứ chưa thấy được tánh, chưa thấy được tánh, phải đi sơ trụ Bồ Tát, phát tâm trụ mới thấy được tánh, mới khai mở ra trí tuệ. Con đường nó khó không có gì khó là lực độ vạn hạnh trong đó bố thí đầu não tùy, bố thí gia tài, bố thí vợ con, bố thí tất cả trong đó mà vẫn chưa thấy tánh. Mới có tương tự tức Phật thôi, chứ chưa có phần chứng Phật thôi. Chúng ta phải thấy tánh mới là từng phần, từng lúc mới thấy được cái tánh của chúng ta. Thấy tánh trong đó phát tâm sự, thấy được tánh rồi mở tâm quảng đại bao la, nương theo cái tánh của chúng ta mà phát tâm Bồ Đề, bao phủ hết tất cả chúng ta. Đây mới bắt đầu đến tính trong đó tu ba đại A Tăng kỳ kiếp mới thành thập địa Bồ Tát, chưa lên bậc đẳng giác. Đợt đẳng giác trong đó còn phải tu hành hết một cái A Tăng kỳ kiếp mới là diệu giác, mới thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, cứu cánh viên mãn Bồ Đề. Thì con đường nó sâu như vậy. Còn ta niệm Phật về với Phật đỡ hơn cái bất thối chuyển liền à. Còn mình đi với lạc cái này khó quá, bố thí khó quá, chúng sanh á cương ngạnh quá, thối chuyển tâm Bồ Đề. Chúng ta thấy ngài á, lúc xưa ngài xá lợi Phật thì sao? Tu hành đạt được á, phát tâm bỏ tiểu hướng đại, bỏ tâm tiểu thừa hướng về đại Bồ Tát, tu rồi á, mới phát tâm Bồ Đề bị thử thách. Chư thiên biết là ông đó là muốn tu Bồ Tát cho nên tới thử nghiệm, thấy ngài tu giả đi ngang qua cái đường khắp lắc cho nó thảm thiết. Ngài cảnh tâm Bồ Đề, ta bây giờ Bồ Tát thấy chúng sanh khổ thì hằng cứu khổ đó, không là cho nên tới thôi có cái gì vậy, nó có cái gì ta giúp cho, thôi không giúp nổi đâu. Cứ nói đi, ta sẽ phát nguyện độ cho. Đó, cứ năn nỉ hồi cái thời á, vị đó mới nói thiệt với tôn già chứ mẹ con mình mà không có thầy thuốc nào chữa, bây giờ đọc thì thầy thuốc này có vị thuốc hay chữa cho mẹ con sẽ làm được, nhưng mà kẹt phải cần có con mắt của một vị á thành tựu, của một vị đắc A La Hán, thì trong đó mới làm vị thuốc cho nó với cái công đức đó, vị thuốc nó mới thành tựu. Ngài nói như vậy rồi thì sao? Ồ đệ hả, không sao đâu, mất một con mắt ra đây, con mắt của ta xin cúng dường cho con mắt này, ta là người đã đắc A La Hán rồi. Nói như vậy xong sao quý vị? Ông này cầm lên khóc lớn rồi, khóc to lên nữa, hiểu không? Thật là quý hoa qua, ngài đã thành tựu ngài A La Hán, ngài là chịu cúng dường con mắt để cho tôi về dân mẹ làm thuốc chữa bệnh cho mẹ. Nhưng mà con chưa nói hết, ngài khóc sắc quá, con cầm con mắt ở bên tay phải, ngài lại móc con mắt bên tay trái, thuốc nó âm dương không thuận, nó khổ quá. Thật là thôi con xin tri ân thâm ân của ngài đã vì mẹ con mà hy sinh con mắt, cho nên nó nói như thôi con trả con mắt cho ngài. Ngài trả làm sao? Ông này động lòng quá, thôi ta vì chúng sanh khổ như Đức Thế Tôn thấy cái cọp con cọp bị chết mà còn ở trong đó nhảy xuống để trước cái miệng cọp cho con cọp nó ăn, là thì thôi mình theo gót Thế Tôn thôi con mắt này cũng mất ra luôn, đây đây dâng cho người để về cứu mẹ đi. Thì ông này cầm con mắt lên ngửi ngửi một cái, mắt của ngài tanh hoa lạ, dục xuống đất lấy chân trà. Thì sao? Ông này nói thôi tôi không chịu thua được, vẫn còn chấp tướng kia vị. Ngã đã phá rồi mà pháp vẫn chưa phá được. Tại sao đó? Cái đó là Phật có tứ đại giai không. Nếu người ta trân trọng cung kính đem về làm thuốc thì ngài hoan hỷ vui vẻ. Nếu người ta bỏ xuống đất người ta chà đạp thì ngài lại nổi giận. Cái tâm giận ở đâu vậy? Tại vì hoàn cảnh ở ngoài làm ngài giận, hết tử tâm ngài phát ra cái sân hận. Thì ra ngài vẫn chưa định được cái tâm ngài, vẫn bị hoàn cảnh môi trường cám dỗ, vẫn bị hoàn cảnh môi trường nó đậu. Chúng ta sao quý vị? Nhìn lại ngài mình, nhìn lại chúng ta sao quý vị? Người ta chưa có đụng đến thân của mình, mới nói sơ sơ là chúng ta trọng rồi đó. Không nói mình mà nói đến cái chùa của mình là người mình cũng động rồi. Không nói chùa mà nói huynh đệ của mình cũng tức rồi. Là tu sao quý vị? Tu gì chết là vẫn bị lục căn chạy theo lục trần mà khởi lên đó lục thức. Bây giờ ta niệm Phật đi, A Di Đà Phật, thâu nhóm hết lục cơ thập bát giới đi. Ai nói nặng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, trì giới đệ nhất. Ai chửi chúng ta cũng A Di Đà Phật, mỉm cười A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoan hỷ định là. Ai ở trong đó chọc ghẹo mình cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, sáng sủa ra. Anh đừng có hồng mà chọc tôi ở trong hoan hỷ định Phật. Dễ nó khó, đâu cần móc mắt kìa, đâu cần cúng dường nhờ bố thí tu viên mãn. Trong lăng nghiêm đại thế chí niệm Phật viên thông chương đại dạy chúng ta thâu nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, bất giả phương tiện, từ đăng tầm cài lại. Làm đi cái việc ngài đại thế chí dạy chúng ta, và ngài đã tu, mình tự mình tu và tự mình chứng đạt được cái điều. Đây là giờ là trợ thủ đắc lực của Đức Phật A Di Đà, và ở trong đời vô lượng kiếp sau sẽ nối ngôi ở tại Tây Phương Cực Lạc lên làm giáo chủ sau Quan Thế Âm Bồ Tát. Bố thí đi chứ, bố thí không phải đem trong đó có phúc báo nhiều, có tiền bạc rủng rỉnh sủng rỉnh trong đó, tiền trong băng, tiền trong két, tiền trong đương lấy ra bố thí, không phải đâu. Bố thí viên mãn là bố thí cái căn của mình, căn đừng để tiếp xúc với trần, tức là bố thí. Đúng không? Tầng như thế nào kệ mà, căn chúng ta vẫn như đức bất động. Muốn thấy Đa Bảo Như Lai, muốn thấy Phật thì trước hết Phật Thích Ca phải thâu hết tất cả hóa thân Phật về. Trong kinh Pháp Hoa quý vị có tụng mà, chư đi có tụng Pháp Hoa không? Có à. Mà muốn thấy Đa Bảo Như Lai sao? Trước tiên Đức Phổ Sư phải kêu gọi tất cả hóa thân Phật về thì mới thấy được Ba Bảo Như Lai. Chúng ta muốn thấy được ông Phật của chính mình phải gọi hết thủ hạ về để kia vị. Mình có nhiều thủ hạ không? Quá nhiều hạ. Đứa nào nó có cái tánh của đứa đó là, đứa nào nó có nhiệm vụ của đứa đó là, đứa thì hung dữ, gặp việc hung dữ mình đưa cái đứa hung dữ ra đối chọi, mặt mày liền sưng sọ lên. Đứa mà vui vẻ mình đưa cái đứa nó vui vẻ ra, hóa thân của mình là cái gì? Nó nhu mì á, nhẹ nhàng, âu yếm, nhỏ nhẹ, mà đến hồi nó đổi một cái nó sừng sộ cũng là nó. Thiên bách đức hóa thân bổn sư của chúng ta, ông Phật của chúng ta hóa thân được mỗi ngày thiên biến vạn hóa, có không nào? ngồi ở đây niệm thiền thì cái ra ngoài trong đó cũng giữ như ai là. Hồi trước khi vô lớp học đó, tôi thấy vị chư tăng đây nói các cô ổn định lại, pháp sư gần ra rồi, các cô hãy thâu giết hóa thân mình làm gì là, hãy tỉnh lại gì là, đừng có thả nó ra nữa. Mỗi ngày chúng ta thiên biến vạn hóa, ngài ở trong ngài thiên thai nói là trăm giới ngàn diệu, nó mười pháp giới biết rồi gì, Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, A La Hán, Tứ Thánh, còn lục đạo thì hiểu nội gì, quen quá mà, mình đang sống trong đây mà, ai mà không biết, có biết không nè, ai cũng biết lục đạo hết là quen quá trời là, đây là đất lạ quê người, đừng có ở đây một cái gì về cố hương đi, thanh thái cố hương Tây Phương Cực Lạc đi, bổn lai mình ở đó, còn đây mình đi ra xứ lạ quê người, ở trong lục đạo luân hồi mà dám nhận nó là cố hương của mình. Cho nên nó đi là nhớ, đi là thương, đi ở lần con đó là mình nó nuối tiếc không dám đi là. Bây giờ nó đi đi kia rồi đến lục đạo luân hồi, chúng ta thấy trời người Atula địa ngục ngạ quỷ xuất sanh, trong mỗi một giới đó có đầy đủ mười pháp giới. Con người chúng ta ở trong cái giới người, loài người, trong tâm chúng ta đầy đủ cảnh giới Phật. Cho nên nếu mà người đó nghĩ về Phật, nhớ Phật, niệm Phật, người Phật ở trong người. Nếu mà người đó làm cái hạnh Bồ Tát thì đó là Bồ Tát trong trong người. Nếu mà ở trong đó trời biết làm thiện, biết thương người, từ bi bác ái thì là trời ở trong người. Nếu sao quý vị, nếu mà ở trong đó có tình cảm và lý trí nhân nghĩa là người trong người, còn nếu xuống một cái nữa thì sao? Chả là thế, cái này phải chừa là cái gì? Nếu mà tham thì là ngạ quỷ đói khát trong người, nếu mà si thì là xuất sanh tâm tối trong người, chỉ biết ăn và ngủ, chỉ biết ở trong đó là đam mê. Nếu mà ở trong đó sân hận dữ dằn trong đó thì là địa ngục trong người. Cho nên đó, mỗi một giới có mười cái pháp giới, mười nhân mười là một trăm. Mỗi một giới trong đó, trong một trăm pháp giới đó có mười cái như thị. Mười như thị thì nhớ không quý vị? Pháp Hoa hay không Pháp Hoa nào? Ai cũng có quan này, tướng như vậy, tánh như vậy, thể như vậy, lực như vậy, dụng như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, bản mạng cấu cách như vậy, không sai đâu nào. Tâm chúng sanh nghĩ như vậy thì cảnh giới hiện ra như vậy, đừng có than trời, đừng có trách người. Chúng ta niệm Phật như vậy, hiện ra cảnh giới quang minh, hiện ra cảnh giới thanh tịnh cực lạc như vậy đó, để mà đầy đủ công đức trang nghiêm. Chúng ta niệm Phật đó trong giả dối như vậy thì cảnh ở trong đó mặc áo lừa người ra con cảnh giới như vậy, rõ ràng minh bạch cái điều tâm chúng sanh như thế nào thì cảnh giới hiện ra như vậy. Bây giờ chúng ta đi theo lời Phật dạy trì giới, theo cái vai trò của mình, theo cái trách nhiệm của mình. Phật cơ nói chúng ta hãy giữ giới trong đó, ở trong đó làm một người ở thanh tịnh. Phật trong người cái gì? Thanh tịnh, bình đẳng, bất chánh giác. Ai biến đổi không thâu hết, thâu hết hóa thân Phật về đi, để trở về công thật bản giác cứu cánh của mình, được không quý vị? Được, là sẽ thấy được Đa Bảo Như Lai, sẽ thấy được chư Phật mười phương, sẽ thấy được A Di Đà Phật rõ ràng minh bạch, Phật quang thường diệu không có ngoại. Chúng ta thấy Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới, Di Đà hải hội vô lượng quan Như Lai, vô đối quan Như Lai, thường chiếu quan Như Lai, siêu nhật nguyệt quan Như Lai, thanh tịnh quan Như Lai, hoan hỷ quan Như Lai. Hãy đem quang minh của Phật rồi sáng vào tâm hồn của mình, bỏ đi tất cả những biến hóa này quý vị, để khi chúng ta về đến được cái nguồn tâm của chúng ta, thấy được ông Phật của chúng ta rồi, thì lúc đó hãy thầm thầm biến hóa. Còn bây giờ quý vị, biến hóa là giả tạo, nó làm như thật, nó kéo chúng ta đi ra luôn giả tạo kia. Cho nên chúng ta phải tu ở trong thiền định của chúng ta, niệm niệm ở trong đó luôn luôn niệm Phật, đừng có nhân đó người khác nói. Người khác nói là chà, ngày nào cũng gào, cũng thét, cũng la, cũng kêu Phật vậy, Phật điếc tai à. Chắc cái Phật có phiền não lắm. Ngày nào bao nhiêu chúng sanh trong đó, ngàn vạn chúng sanh cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nghe hoài chắc cũng là tâm cũng loạn, không loạn cũng loạn. Mỗi người một kiểu, mỗi người một tiếng, mỗi người một hình thức, cho nên như vậy chắc chết thằng loạn. Đây là chúng ta loạn, Phật nào mà loạn. Chúng ta đem cái tình thức của thế gian, đem cái hiểu biết của thế gian, đem kinh nghiệm của thế gian, mà so với tâm Phật, đại định của Phật. Quý vị, chúng ta chê Phật quá đây là Phật chưa hề ra khỏi được. Bức Phật Thế Tôn nói ta chưa hề ra khỏi đại định, ta vẫn ở trong đại định. Chúng sanh có như thế nào, ta cũng giống như cái gương. Quý vị thấy cái gương ở đây, ví dụ như Hòa Thượng đây để một cái gương lớn ở đó, hôm nay chư ni chư tăng tới trong đó để nghe giảng, để học trong đó, mỗi người đi qua cái ngón cái gương để soi mình. Cái gương này chắc hôm nay nó bận dữ nè, cái gương này hôm nay chắc nó phiền lắm nè. Trăm người ngàn người đi qua, mỗi người là một tướng, mỗi người một vẻ, mỗi người một dáng, thì nó gương nó làm việc cũng chết nó luôn. Gương có chết không quý vị? Chúng ta chết, gương nào mà chết? Chúng ta chỉ dùng cái tình thức của thế gian. Cho nên tiểu hòa ở đây mấy trăm người mà tới mỗi người soi mặt chắc nó mệt chết. Không có mệt đâu. Gương vẫn phẳng lì như như bất động. Gương trong đó trăm người tới trăm người hiện, ngàn người tới ngàn người hiện, rõ ràng minh bạch. Chúng sanh cả Phật liền ứng rõ ràng minh bạch. Không phải chúng sanh nhiều mà Phật mệt, không phải chúng sanh ít mà Phật rảnh. Phật chưa hề khởi tư tưởng bằng dễ dàng, chỉ có chúng sanh vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cho nên có những cái tình cảm thế gian này, chứ trong tánh của đồ Bồ Đề, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhúng trần ai buồn. Thôi đừng có vọng tưởng điên đảo nữa nha, đừng có tình thức thế gian mà so với tâm Phật đó nha. Cứ tha thiết niệm Phật đi, như con nhớ mẹ, như mẹ hoài con, hai tâm tương ứng nhất định sẽ lành. Chúng sanh nhớ Phật niệm Phật, hiện tại tương lai nhất định thấy Phật là. Chúng ta cũng là chúng ta cái tâm này kia. Bây giờ mình theo lời của Phật, giáo hóa, giáo huấn mình đi, đừng đi thập pháp giới nữa. Thập pháp giới nói một đoạn thôi, đừng đi lục đạo nữa. Lục đạo nói còn xa, thôi đừng đi tam đạo nữa. Đúng không nè? Tam ác đạo không ai dạy mà cũng tới ngon lành. Rành đường rõ bước, mà thiên đàng ở trong đó Tây Phương Cực Lạc quá, đón chào không một ngăn ngại, mà không ai tới, không ai tìm. Thả ra là đi xa lạ, thả ra là đi ở trong đó, đi ở trong đó, trong kinh Pháp Hoa gọi là cùng tự. Chúng ta đọc Pháp Hoa nói ta không phải là cùng tử đâu, ta cũng là le lói lắm à. Nhìn lại, nhìn kỹ lại thì mình không khác gì cùng tử. Ôi Phật ơi, sao quý vị? Phật có từ bi, tại sao không tới cứu chúng ta? Không phải không tới mà, nhưng mà tới sợ chúng ta ỷ lại ỷ y cho nên ngài không tới thôi. Ta vì trung căn hạ căn thị hiện niết bàn, đối với thượng căn thượng trí Phật chưa hề vào niết bàn. Phật vẫn giáo hóa chúng sanh, vẫn phổ độ chúng sanh. Bây giờ chúng ta có thấy Phật không quý vị? Không thấy phải không nào? À, người nào mà niệm Phật á, mà chuyên nhất Phật hiện ra cho một chút. Còn người nào không thấy Phật thì sao? Mình là trung căn hạ căn. Còn người nào hiểu Phật chưa hề nhập niết bàn, đúng không mình? Tôi nói thiệt đúng đó, Phật chưa nhập niết bàn đâu. Trong kinh Phạm Phẩm Phật nói ta đã tới đây 6.000 lần rồi, mà chúng ta vẫn còn ở đây. Ngài tới đây 6.000 lần, dùng mọi biện pháp mà chúng ta vẫn ở đây quý vị, vẫn ham ta bà, nói gì nói không bỏ. Đau thì đau chứ mà không trường, cãi nó. Ai đau thì cũng vậy mà, người ta được thì mình cũng được chứ, lo gì. Thật sự lo cái gì, lỡ mà vô nó là chết à. Nội đừng nói địa ngục, nói súc sanh cũng chết cái gì, đúng không nào? Nội tôi nghĩ mấy con gà đó, mấy tội nghiệp nó ghê. Đến cái mùa trả ơn đó, mấy triệu con gà, mấy chục triệu con gà, mấy trăm triệu con gà đem tế thần, tế cho chúng ta. Nội nước Mỹ không có 270 triệu người, một gia đình có 5 người, 270 chia cho 5, trong đó hết 50-60 triệu một gia đình một con thì sao quý vị? Cái ngày đó nó tế cho chúng ta hết 50-60 triệu con gà. Cho nên tôi nói cái ngày đó là ngày đại nạn gà Tây, không có trả ơn gì đâu mà đại nạn gà Tây liền. Cho nên thấy khổ, chúng sanh khổ vô cùng, cứ nghĩ nó treo dò chúng ta, thấy không? Treo dò xong rồi á, nó sao quý vị? Nó nhúng vô nước sôi, nước nóng nóng á, rồi nó cho qua máy, cho qua máy để vặt lên. Con gà chưa chết nha, chứ gà chết thì không có ngon, mà phải nhổ lông sống thì nó đau, nó đau nó gồng mình, nó chuyển gân chuyển cốt gồng mình thì thịt nó mới dai. Chứ gà Mỹ thịt mềm là đúng nè, gà Việt Nam còn bơi còn bóc còn bay còn nhảy cho nên thịt dai. À, nuôi 4-6 tháng, còn gà Mỹ chừng 2 tháng là có độ thịt mềm. Mà muốn cho nó cứng thì sao? Thì phải nhổ lông, lông sống là chuyển gân, chuyển cốt, máu huyết chuyển động thì thịt nó mới cứng. Cho nên tôi nghĩ, ủa sao, tại sao mà nó Mỹ trong đó nó nhổ lông gà mà sao phải nhổ lông sống mà? Tôi nghĩ hoài đến hồi tôi giác ngộ, thì ra người ta muốn thịt cho nó ngon, vì muốn ngon á cho mình, muốn dai muốn cứng cho mình, mà chúng sanh khổ chạy nó khổ thì nó khổ, chúng ta sướng được rồi. Cho nên nó là nội vào cái hàng súc sanh đó khổ hại vô cùng, khổ cái gì cứ nghĩ đến ngày ở trong đó mà mình nó phải bị cắt tiết vặt lòng, nghĩ đó là chết, nghĩ đến đó là thấy rụng rời rồi. Đây chúng sanh này không thấy được cái này, mê si mê. Tôi qua bên đó, Đài Loan quý vị, ở Đài Loan á, ở chợ đó người ta làm thịt gà đó, gà trống nuôi mập mạp tốt phải không? Thì mà một rổ gà như vậy, gà sống thì ai muốn con nào lựa con đó, nó cắt tiết tại chỗ, nhổ lông tại chỗ và moi ruột tại chỗ. Moi ruột xong thì sao? Mấy con gà khác dành súm ăn cái bộ lòng, cái ruột gan của con gà bạn mình mới chết. Si mê tâm tối như vậy, Cho nên tôi thấy được ông trời, mai mốt mình vô cái hàng gà này ổn chết. Bạn mình mà ngồi đó, mà bị đó, cắt tiết nhổ lông rồi sau mình lấy nó mình ăn. Thật sự mình cũng ăn cái gì à? Ăn gì? Tiết canh là cứ nghĩ đến con nghĩ thôi. Ăn máu huyết của chúng sanh ngon hơn việc ăn vậy. Ai mà nóng á, ăn dĩa tiết canh nó mát người. Ai mà xui á, ăn dịch á nó hơn. Cho nên không coi cái khổ hại của chúng sanh như thế nào. Nhìn lại chúng ta thấy thật sự là rụng trời đại trừ. Đừng nói chi địa ngục, cái cứ nghĩ mình nội mỡ bò đó mà bị bệnh đó, không có bác sĩ, không có y tá gì đâu, không có thuốc men gì đâu, đem hàng triệu con bò ra thiêu sống đốt. Tại sao? Vì sợ nó lây lan bệnh đến chúng ta. Còn chúng ta bệnh gần chết rồi cũng bác sĩ nhà thương rồi thuốc này thuốc nọ, còn nó bệnh một chút đem cả đàn ra gì. Lấy cái tư cách gì chúng ta làm điều đó chứ? Chúng ta lấy cái lý do gì mà sát hại gì? Bởi vậy cho nên thôi mình sám hối đi về với Phật. Hãy ráng đi về với Phật. Ở đây đó, tương tàn tương sát như vậy, chúng ta xin thề như vậy. Giờ mình có tri thức, có kiến giải, lại được gặp Phật pháp, biết được đạo lý, biết được từ lớp tâm, biết được từ vi trí tuệ của Phật, hãy nương về Phật đi. Phật không bỏ chúng sanh đâu. Chúng sanh cứ tha thiết niệm Phật, Phật sẽ cảm ứng. Ngài không hiện vậy thì có lý do, chứ không phải không có lý do. Cứ sẽ ra xong cần cần đến ngày đi đến ngày chuyện ra cái gì. À, ngày mà mình mà ngày đó năng lực, còn có công phu tu hành ở ngày không hiện ra đâu. Tại vì hiện ra một cái nó nghĩ lại cái nó bỏ tu rồi chết nữa. Còn nó cần đi, nó cần đến giờ thi rồi phải hiện ra để mà khuyến khích nó, để mà an ủi nó, để mà cho nó lên tinh thần, để đừng có sợ hãi, để tránh thân, để mà an tâm an định. Phật hiện ra cho những người mà gần lần chân quý vị. Tại sao lý do? Tại vì Ngài muốn cứu độ chúng sanh. Chúng sanh này chúng ta thấy những người nào có con, nhóm nào con nó đang ngồi học, dám vô quấy đầy nó không cần, đứng ở ngoài cửa ngó lại coi coi nó có học không, coi coi nó làm cái gì mà không dám ra mặt. Ra mặt cái nó đòi cái, nó biểu muốn đòi cái này, muốn ăn cái này, muốn cái kia, hết học luôn. Cho nên mẹ thương con vẫn mở cửa hy hữu, ngó mắt nhìn vào coi con mình làm gì, không dám xuất hiện, đúng không nào? Xuất hiện thì sao? Nó đòi, nó sẽ phân tâm. Nên Phật cho còn hơn bậc cha, hơn bậc mẹ thì chúng ta cứ niệm tha thiết thì Phật sẽ cảm. Trong Phật môn có cầu tất ứng, chúng sanh cảm Phật liền ứng, cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị. Đang cố gắng cứ làm. Phật ở trong đó độ cho tất cả chúng sanh nghèo hèn sang giàu, cùng trí thông minh, tất cả đều là đối tượng của Phật độ cho chúng ta. Người nào cũng có phần. Ngài Trung Thông thiền sư nói nhất thiết chúng sanh phải tin rằng tất cả chúng sanh đều có phần vãng sanh. Bây giờ chúng ta không nói vãng sanh nữa, mà nói nhất thiết chúng sanh đều có phần để về với Phật. Mình về với Phật đó thì được học pháp, mình về với Phật đó được gần chư thượng thượng nhân, mình về với Phật đó có vấn đề gì đó gặp Phật hỏi, Phật linh động sống động, Phật ra nghiêm á, trong đó đầy đủ. Về Phật tổ nói dạy gì mà không về với Phật? Ở đây chỉ có Phật bằng đồng, bằng đá, bằng cây, bằng gỗ. Còn ở nơi kia Tây Phương Cực Lạc quốc có Phật đang hiện tại chúng ta sống động thần thông trí tuệ như vậy. Nói ra cái gì? Chư Đại Bồ Tát không dám rời Phật nửa bước nào. Đây cái điều chư đại Bồ Tát không dám từ Phật thầy, luôn luôn gần gũi với Phật để mà học theo Phật. Còn chúng ta thì sao? Khi nào lễ thì chuẩn bị đón Phật, mừng Phật, chào Phật. Hết lễ rồi thì chúng ta lại có Phật sự của chúng ta, lại có việc của chúng ta, lại có ta mà, lại có phiền não là. Cho nên nó người là khôn hãy ở với Phật kia. Phật ở trong đó dùng đủ phương tiện, đem 84,000 pháp môn, đem nó 3 thời giáo pháp, đem nó trong đó 12 bộ kinh điển để giúp cho chúng ta hãy trở về với Phật. Người nào tin chịu nhận lấy giáo pháp của Ngài mà thực hành thì lúc đó Phật sẽ tới an ủi và nói: con, ta đi đây, ta tạm đi đây, ta không có rời con, tạm đây phút đầy để đây con lấy mẫu. Ai tin tưởng lấy uống hết bệnh sẽ thấy được Phật. Ai không tin tưởng, Phật khuyên nhủ hóa người này hiện người kia, biến người dữ làm người lành để mà giúp cho chúng ta học Phật. Phật trong kinh Địa Tạng nói Ngài không phải đơn giản hiện thân Phật vì chúng ta thuyết pháp đâu. Ngài hiện thân tể tướng, Ngài hiện thân phụ nữ người, Ngài hiện thân đại quan, Ngài hiện thân cây cỏ lúa mè, Ngài hiện thân sông núi rừng thẳm để mà độ chúng sanh. Chúng sanh thấy con sông đó hiền hòa chảy, giác ngộ Phật như dòng suối mát, như dòng trí tuệ tuôn trào ra biển. Phật như núi á, núi á, tu di ở trong đó vững chãi qua thời gian. Phật ở trong đó như lúa mè nuôi sống chúng sanh. Cho nên nó Phật hiện ra tất cả từ động vật, thực vật, khoáng vật để độ cho chúng sanh. Mà ai có duyên cái việc, ai cảm thì thấy được trong đó có Phật. Trong động vật, trong loài có tình thì thấy được Phật tánh, trong loài vô tình thì thấy được pháp tánh. Phật tánh và pháp tánh đồng một chủ tánh, tình dữ vô tình đồng viên chủ trì tánh. Đúng không? Giờ mình trở về đi cái việc Phật chưa hề bỏ mình đâu, Phật tánh chưa hề rời mình đâu, pháp tánh nó vẫn hiển hiện. Chỉ nhờ tâm người có duyên, duyên gì cái việc Phật dạy chúng ta giới định huệ, duyên gì Phật dạy chúng ta văn tư tu, duyên gì Phật dạy chúng ta trung thành niệm Phật, tâm này là Phật, tâm này niệm Phật thì tâm này làm Phật rõ ràng chắc chắn không phải. Tâm này phải là Phật không quý vị? Phải không? Tâm mình phải tâm Phật không này? Nó cười cười không à? Tâm mình phải là vọng tâm không à? Phải ra. Không có chân vọng nào, chỉ có người giác và mê thôi. Bổn lai không chân vọng, không mê ở trong đó, chỉ do chúng ta nó giác và mê thôi. Thì bây giờ sao? Hãy tu đi. Muốn giác thì niệm Phật là giác, đúng không ạ? Và A là vô, Di Đà là lượng, Phật là giác. Chúng ta quy y về với giác. Một câu A Di Đà Phật khởi lên là quay về với Phật. Ta Phật A Di Đà nói, nếu ta thành chánh giác, lấy danh vô lượng thọ, chúng sanh văn tử hiệu, câu sanh ngã sanh tu. Ngài nguyện đó, nếu mà Ngài thành chánh giác thì lấy danh, lấy cái hiệu là vô lượng thọ, là A Di Đà. Chúng sanh nào mà nghe được cái danh hiệu này, mở trì được danh hiệu này, lập tức về được nước ta và sẽ giống như ta, có sắc tướng như là ta, lại có thể lấy từ bi trí tuệ thấy cái thảnh của ta để phổ độ chúng sanh. Đây là rõ ràng ai giới thiệu chúng ta vị thầy này, bổ sư Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu chúng ta vị thầy. Chúng ta y giáo của mình, chúng ta là con ngoan, chúng ta là học trò giỏi. Mình là y theo Phật, ai nói, ai giới thiệu chúng ta không? Ai biết? Ai biết cách đây 10 vạn ước Phật có một thế giới tên là Cực Lạc? Ai biết ở trong đó có Phật A Di Đà đang thuyết pháp? Chúng ta làm gì biết cả? Thế giới này á, ở trên đây chúng ta còn không hiểu nó, nói chi thế giới khác? Thì Phật mới giới thiệu cho chúng ta. Thôi con à, hãy ráng thu xếp hành lang đi, hành trang đi, đem 3 cái tư lương, đem cơm gói, xách cái đẩy á, ha. Hồi xưa đó đi đường đó quý vị, không có tiền, người ta có cái đẩy đó, trong đó đè được 3 cái tư lương, 3 cái lương được áo quần, thuốc men và cơm gói, cơm khô. Rồi ở đó đi đường đó để lên tinh thần đi học. Thì chúng ta đi cũng vậy, chúng ta đi đường hướng về Tây Phương để gặp thầy học, đem 3 cái tư lương là tính, nguyện và trung thành trì giới để đi cho tới nơi kia. Đi đời tới đích là con hãy thu xếp hành trang rồi chuẩn bị đi học. Là về đó tất cả đại Bồ Tát đều là cùng bạn với con, cùng đi học với con. Con về đó đi, ráng đi mà. Đức giáo chủ hiệu trưởng sẽ tới tiếp dẫn con, để dẫn dắt con đi về đó. Con còn lo gì, còn ngại gì? Quý vị thấy không nào? Kỳ nhân lâm mạng chung thời, A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, thì nhân chung thời tâm bất đi đạo, tức chắc vãng sanh A Di Đà Phật cung. Ngã kiến thì lợi, cố quyết thử ngôn, như khổ chúng sanh đương tính thì ưng đương phát nguyện, dùng sanh vì vô. Phật trước khi khuyên chúng ta, nói chúng ta Đức Phật A Di Đà tới tiếp dẫn cùng chư thiên thánh chúng tới tiếp dẫn con, đón mừng con, chào con. Con nên phát nguyện về, con về một cái ta thấy được cái lợi ích đó, ta thấy được cái thù thắng đó, cho nên nói chứ con, chúng con hãy nên phát nguyện đi về. Phật bổn sư tha thiết mong cầu chúng ta hãy về Tây Phương Cực Lạc của mình. Vì đâu cái việc? Vì nơi đó là trường đại học để huấn luyện đào tạo cho tất cả chúng sanh thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, phổ độ chúng sanh. Phật cảnh là cái gì? Cảnh giới vô cùng vô tận. Phật giới ở trong cảnh giới khác không có thể đơn giản. Có cảnh giới Phật toàn là lưu ly, toàn là kim cương, toàn là thủy tinh, trong suốt trang nghiêm mỹ lệ. Có những cảnh giới ở trong đó không có địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Có những cảnh giới Phật chỉ toàn là chư đại Bồ Tát. Có những cảnh giới có phàm thánh đồng tu, có Bồ Tát, có duyên giác, có được chúng sanh phàm phu tục tử đầy đủ. Có những dạng cảnh giới toàn là cảnh địa ngục. Nhưng mà ở nơi đây thì mình thấy Tây Phương Cực Lạc quốc tối tăm, chúng sanh nó tối tăm mà chúng sanh dễ về, dễ đi. Nếu mà trang nghiêm rực rỡ toàn là chư đại Bồ Tát, chúng sanh nào có hạnh Bồ Tát, được hạnh viên mãn, đức hạnh đầy đủ, thần thông diệu dụng quảng đại thì mới về được. Nếu mà vậy chúng ta rớt hết, đâu có đủ năng lực cái việc để mà về. Tuy rằng cảnh giới Phật trang nghiêm như vậy, Phật giới thiệu như vậy, nhưng mà chúng ta về không được. Duy có cảnh Tây Phương Cực Lạc vậy, chúng thiên dân về được. Chúng ta di tản mà đó, người đi qua cảnh giới người thì dễ, đi ngang thì dễ, đi dọc thì khó, đi ngang thì về dễ, đỡ hơn cái việc phiền não nghiệp chướng chưa trừ được, nó gói nó lại rồi con xách cái đẩy đem 3 tư lương tính nguyện hạnh cho nó ráng trì danh. Đừng cho những cái nghiệp chướng nó đòi ra, đừng cho những phiền não nó xuất ra, thì con có thể đớ nghiệp sẵn sàng. Cho nên ở đây rất là thù hạ cái điều chúng ta nương theo giới của Phật là thầy, thầy của mình. A Nan nói nếu về đã xa này Đức Thế Tôn nhập niết bàn rồi thì nương vào ai, nương vào vị này? Thì Phật nói cho chúng ta hãy nương vào khổ, lấy khổ làm thầy. Hãy nương về giới, lấy giới làm thầy. Tại sao lấy khổ làm thầy quý vị? Vì có khổ thì chúng ta mới có tu, còn sướng rồi là tu. Được bảo rồi tu hành hưởng phước, đọa là đi vào con đường thành ra các vị. Tu hành được phước rồi hưởng phước rồi đọa. Cho nên bây giờ lấy khổ làm thầy. Phật ở trong đó như thế nào? Biểu diễn chúng ta cung vàng địa ngọc ngài bỏ, đúng không ạ? Là thái tử bao nhiêu cung vàng, bao nhiêu địa ngọc bỏ, chỉ giữ lấy ba y một bình vàng. Thì chúng ta nối thoát ngài mình cũng đi rồi. Ở đây chúng ta thấy ở trường luật này hòa thượng sẽ dự định mở cái trường luật, và ở trong đó những người nào y theo cái trong đó, y theo sự nghiệp của Như Lai, lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy, chỉ ba y một tuần ba. Trong đó mỗi ngày ở trong đó thọ của cúng dường hai người, không tích chết, không tích chứa tiền bạc, không tích chứa tiền của, ở trong đó chỉ tích nguyện là xuất gia. Cái nguyện xuất gia nó vậy chứ chúng ta phải xuất gia là gì? Chúng ta mới có hình tưởng theo cái gì hữu danh vô thực là mong phải là cái thực xuất gia, cái tâm xuất gia chứ không phải là hình tưởng xuất gia. Thì chúng ta phải làm y cái hạnh của Như Lai. Ở nơi đây á, mỗi ngày hai bữa đó, trong đó Phật tử cũng chịu tâm của mình ở trong tâm thương tùy Phật học. Phật nhập niết bàn rồi lấy đâu là thầy? Lấy giáo pháp của Phật làm thầy, ý chùa giáo pháp của Phật làm thầy. Đây là nối ý chỉ của Như Lai. Và làm sao chúng ta trung thành nguyện cầu ở trong đó trí thành niệm Phật, lấy đức hạnh đó, lấy ở trong đó giới hạnh đó để mà thăng tiến đưa chúng ta lên con đường giải thoát. Nhờ công đức nguyện lực của Phật tiếp dẫn chúng ta về Tây Phương Cực Lạc Quốc cùng học với chư đại Bồ Tát. Đây là cái đường này đi đúng kia, cái đường này đi bảo đảm, cái đường này đi an toàn bảo đảm kia. Chư Phật, chư Bồ Tát, chư tổ trong đó đều biểu hiện đi con đường này. Các ngài biểu hiện cho ta thấy văn thù phổ hiệu cũng biểu hiện đi về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Quan Âm Thế Chí cũng ở Tây Phương Cực Lạc Quốc. Chư đại Bồ Tát đều ở Tây Phương Cực Lạc Quốc. Tổ sư thì có Lâm Thọ Mã Minh, thì có Trí Giả, thì có Vĩnh Minh. Tất cả những cái chư đại đức trong thiền tâm đó cũng về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Cho nên chư pháp môn này gọi là chư Bồ Tát quy thứ, chư tổ sư hoàng truyền và chư cổ đức tính thọ. Cho nên chúng ta hãy tin nhận việc, tin nhận việc cái việc nhà. Các ngài biểu diễn chúng ta thấy Trí Giả đại sư tụng kinh Pháp Hoa, tụng ở trong đó đến phẩm dược sư tâm rỗng lặng trong đó, thấy được Phật bổn sư đang ở thì ở trên núi, ở trên núi Linh Thú cùng với đại chúng pháp hội vẫn chưa làm, pháp hội Pháp Hoa vẫn chưa làm, vậy mà trong đó ngài phát nguyện bản sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Ở đây chúng ta hiểu được như vậy, tính như vậy, chúng ta đi vào phương pháp của mình, lấy giới luật làm thầy, lấy tính nguyện thành làm tôn trị. Ở trong đó một đời trong đó nhất định bản sanh, đi vào ở trong đó lời Phật chư tổ làm đi, chư Phật sẽ tới hộ trì chúng ta, cứ tu đi, ngài sẽ tới hộ niệm chúng ta. Là nhất thiết chư Phật sở hộ niệm là đọc đi cái việc sáu lần nhắc nhở: đông phương, nam phương, bắc phương, tây phương, hạ phương, thượng phương, tất cả trong đó mỗi phương đó đều có chư Phật tới để mà gia trì chúng ta, hộ niệm chúng ta, chứ không phải 25 đại Bồ Tát. 25 đại Bồ Tát ở trong đó là nên gọi là Ngự Lâm, Ngự Lâm Vương. Vua cha thấy con muốn về rồi, lập tức sai 25 Ngự Lâm Vương tới bảo vệ ra cho Thái tử, đừng để có tai họa, đừng để có vấn đề xảy ra cho Thái tử. Thật sự là mình đã kêu Thái tử muốn về nhà, Thái tử muốn quay đầu rồi, Thái tử muốn trở về với vua cha. Vua cha mừng hết lớn, mừng hơn quý vị, mừng là trong kinh Pháp Hoa nói rõ ràng: ta mong chờ con của ta trở về lâu lắm rồi, bây giờ ta dùng phương tiện dụ dỗ nó về đây, mừng hết lớn, ta giáo dục cho nó để tâm nó, tâm trí nó mở rộng, chấp nhận nó là con Phật, chấp nhận nó là Pháp Vương tử, tất cả gia tài ta đều trao lại cho Thái tử. Ta đợi nó lâu lắm rồi, vì thấy Đức Phật đợi chúng ta lâu lắm rồi. Đợi không phải 3.000 năm nay đâu quý vị, đợi bao nhiêu kiếp là. Mà chúng ta vẫn ở đây, vẫn chưa chịu đi, chưa chịu về. Thấy không? Phải nhớ ta bà không quý vị? Quá nhớ là. Thế là không nhớ ta bà đi về nó sẽ đi lâu rồi. Nếu mà quý vị về được Tây Phương Cực Lạc, bảo đảm chúng ta biết mình là người Tây Phương hay là không phải người Tây Phương. Bảo đảm chúng ta là hóa thân tới đây để đóng kịch, để mà trà trộn cho đây, giúp đà tăng trưởng niềm tin cho đại chúng. Quý vị tự biết là, còn không biết đó, mình ở đâu tới, ráng học đi, ráng y giáo phụng hành đi. Còn nếu mà chúng ta là người Tây Phương trở lại, bảo đảm quý vị biết được ngay giờ từ đầu tới, tới đi làm gì, mục tiêu như thế nào, phương hướng như thế nào, bảo đảm đó là. Vì ở trong 48 người đại nguyện Phật A Di Đà có cái nguyện, nếu mà nó không chịu ở Tây Phương thành Phật đó, thì nó muốn độ chúng sanh, ta sẽ trang bị cho nó pháp nhẫn nhục, mặc áo giáp nhẫn nhục, không sợ sanh tử, và biết nó an bày cho nó tới đâu làm gì ở chỗ nào, và đến khi nào viên mãn nó trở về. Phật có cái nguyện đó, giúp thành tựu cho chúng sanh hành Bồ Tát. Còn chúng ta chưa biết mình ở đâu tới, ráng y nhớ cũng làm những cái việc. Thôi một trời này thôi nha, đừng đi lang thang nữa nha quý vị, đừng đi sanh tử nữa nha, phiền lắm, khổ lắm. Ông con đã tắm xong á, sanh tử đã bao lần sao nè, nay trước đó đài vô thường giác, ông nguyện nó cúi đầu xin thầy nguyện quy y ha, đọc đến cuộc đời lào rồi mà cũng ấp đây, cho nên chán này chứ, chán ta bà, bỏ tới nơi đi, hân cực lạc đi, hân hoan cực lạc đi, hãy lấy cực lạc đi quý vị, cực lạc lấy cực trót đi, bỏ để không còn cái gì bỏ, lấy không còn cái gì lấy, chỉ còn lại một cái tâm văn vẳng giác ngộ, chỉ còn lại một điểm đại giác quảng đại màu tịnh độ rồi cái gì, đưa chúng ta về đến nhà, đưa chúng ta về đến điểm đại giác. Như Lai sở dĩ xuất hưng thế giới, duy thuyết Di Đà đại nguyện hải mà thôi. Cho nên mục tiêu của chúng ta ở đây làm thế nào để nhập vào điểm đại giác, điểm đại giác đâu, ngay trước mặt chúng ta. Mà chúng ta bị vô minh phân biệt vọng tưởng, vì chúng ta chấp trước, chấp pháp, chấp ngã, vì chúng ta ở trong đắm vào sanh tử, chấp và tin trần, cho nên quên mất cái tánh giác, quên mất cái tự giác. Bây giờ Phật dùng tất cả phương tiện để làm cho chúng ta. Thôi bây giờ giữ cái giác, Hòa Thượng đã truyền ra giới tắc Phật cho chúng ta một cái tôn, một cái quy tắc, cái tôn chỉ để mà mình đi về, thì chúng ta đi như vậy nhất định thành công, không có sao đâu, không sao đâu. Nếu mình chuyên niệm Phật đó, tha thiết niệm Phật đó, giống như Phật nói trong đó 7 ngày 7 đêm, nhược nhất nhược, nhược nhị nhược, nại chí thất nhập nhất tâm bất loạn. Cái này hơi khó. Thôi vậy chúng ta 7 ngày không được, mình cho 3 tháng đi. 3 tháng rồi đi. Được là cái chuyên niệm Phật nhất định nó vô, mình nó tu tập, tu hành, tu dưỡng. Tập nha, tập cho nó quen. Hãy mà có gì khởi ra A Di Đà Phật. Bốn chữ cũng được, không cần sáu chữ lắm. Nam mô không phải là danh hiệu của Phật, nam mô là cung kính, là nương tựa, là quy y, là quay về, không phải danh từ của Phật. Mà danh từ của Phật là A Di Đà Phật, Dược Sư Phật, Lưu Ly Quang Vương Phật. Đó là đó, Đại Nhật Quang Phật, đó là danh hiệu của Phật. Còn nam mô không phải là danh hiệu của Phật, đúng không? Cho nên nó Phật trong kinh Vô Lượng Thọ nói rõ ràng, Pháp Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Không tin quý vị mở kinh Vô Lượng Thọ phẩm 24 coi, coi đúng không? Chứ ngài không có nói Pháp Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà bỏ hai chữ là A Nam Mô. Chúng ta ai hỏi niệm bốn chữ đó, không có dạng sanh, chúng ta mở kinh điển ra. Hiểu Phật nè, Phật nói niệm bốn chữ này. Chữ Nam Mô là gì quý vị? Là cung kính, là khách sáng tạo. Liên Trì Đại Sư dạy cho chúng, hỏi chứ ngài dạy cho chúng niệm Phật như thế nào? Liên Trì Đại Sư nói ta dạy cho chúng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Còn ngài, ngài niệm như thế nào? Ta niệm A Di Đà. Ủa tại sao như vậy? Tại vì chúng chưa tin, cho nên có chủ có khách, nó chưa quyết định về, cho nên phải quay về. Từ Ta Bà nó quay về Tây Phương, nó lỡ đi lạc thì có hướng nó quay về. Còn ta nhất định bản thân ta với Phật là một, không còn ai, cho nên không còn khách sao. Ta niệm thẳng A Di Đà Phật, ta nhất trí quyết định mình với Phật là một. Tâm Phật chúng sanh tuy ba là một là đúng không? Mấy cái này quen này. Quen thì hãy áp dụng trong cuộc sống của mình đi là, đừng có nói ở ngoài đời, hãy biểu lộ cái tâm của mình trong những gì giáo pháp, pháp ngữ của Phật dạy, chúng ta phải áp dụng vào trong tâm của mình. Còn nói ngoài lời chỉ là già rồi là bả mía, người ta ép hết nước mía rồi đó, nước mía đó ép hết rồi, còn cái bả cứ như vậy mà nhai, nhai đi nhai lại những lời đó lỏng quen quá, mà phải nếm được pháp vị, nếm được đạo vị, nếm được mùi vị giải thoát, nếm được cái pháp thân đó. Vậy mà làm sao nếm cái gì? Niệm Phật đi sẽ nếm được, chưa niệm chưa nếm được đâu. Thấy được công đức của Phật, thấy được cảnh giới của Phật, thăng tiến con người của mình ở đâu? Niệm Phật, mình tâm mình và tâm Phật tương hưởng với nhau, như là cái ấn trong đó, tất cả mọi thứ đều do tâm. Có cái thì nó hiện ra năng, cái thì nó hiện ra sở, cái thì hiện ra Phật, cái thì hiện ra chúng sanh, cái thì hiện ra si mê, cái thì hiện ra trí tuệ, tất cả đều là do cái thức tướng phát tánh hiện được. Trở về nó thì gì là như cái thân này, cái gì coi mắt của chúng ta do cái nào làm ra? Do thân này nó làm ra. Mũi do cái gì làm ra? Do cái thân này nó hợp lại nó làm ra cái mũi. Rồi những cái bộ phận á, mở nó không có trang nghiêm thì do ai làm ra? Cũng cái thân này làm ra. Tóc á, ở đâu ra? Do cái thân này ra. Tóc với lại móng tay giống như loài vô tình, mắt mũi như loài động vật, Rồi ở trong đó những cái thân thể này giống như thực vật, tất cả động vật, thực vật và khoáng vật cũng là một thân, cũng là một thể, cũng là một phật thân. Hiểu được như vậy chúng ta không còn phân biệt chấp trước, không còn chia sẻ người mình nữa, không còn ở nơi đó mà khởi tâm phân biệt nữa. Nhất thể tam đạo đầy đủ vô cùng. Trở về cái việc làm sao niệm Phật, trở về tâm mình với tâm Phật là một. Chỗ nào là tâm Phật, chỗ nào là tâm mình? Chỉ vì điên đảo vọng tưởng mới có tâm mình, tâm Phật. Chứ mà sau đó hiểu rồi thì tất cả như bị đại hại. Bong bóng khác nước không? Nước cũng là bong bóng, bong bóng cũng là nước. Bong bóng tức là nước, nước tức là bong bóng. Mê, chúng sanh, Phật, giác ngộ cũng là một pháp tánh thôi. Bây giờ chúng ta niệm như vậy, cứ niệm đi thì trở lại pháp tánh, trở lại cái tánh thể của mình, không còn vọng niệm. Niệm đến khi vô niệm, niệm đi cái việc 3 tháng. Người nào giỏi trong đó 1 tuần, người nào khá khá 3 tháng, người nào dở dở 3 năm. Nói như vậy mà cười cười, con tu 10 năm chưa thấy gì nữa thầy, là quá tệ đó quý vị. Chưa đúng phương pháp, chưa đúng phương tiện, chưa hiểu được đạo lý, cho nên mình thấy khó. Cái vị thử coi, hôm nào đó để cái kính ở trên trán coi, rồi đi tìm có ra không? Tìm ra chị à, sáng giờ chị mới quay cái gì, tìm cái gì vậy? Tôi tìm cái kiến của tôi chứ không phải cái kiến ở trên trán chị à. Mới nói, mới nghe giác ngộ thì sao? Để tay lên gặp kiến của mình. Còn tìm suốt buổi sáng tìm không ra. Cho nên chúng ta cần phải có phương tiện, phương pháp, cần phải đúng như lời Phật dạy thì mới thành tựu. Còn nếu không tìm suốt buổi sáng tìm ra, nỗ lực năng nổ tìm cái lương tìm ra, người ta chỉ một cái tìm ra cái việc ồ thì ra nó ở trên trán, căn hồ nha, tưởng gì khó, nó ở trên trán ta, lúc trước ta tưởng nó khó, ai ngờ bây giờ dễ như lấy cái kiến ở trên trán xuống. Phật pháp như vậy, hãy tin đi cái gì à, hãy tin đi. Còn cái vị ở không đủ đúng phương tiện tìm hoài không ra, đúng không? Cho nên nói tu 3 tháng, nói tu 3 năm, có người mỉm cười, thầy con tu đến 10 năm, con xuất gia 20 năm rồi mà không thấy gì, thầy nói như vậy, tin không được, hãy tin đi. Pháp này khó lắm, cái việc khó như nào, khó chỗ tin được là dễ, nan tính mà gì thành gì là dễ chứ. Nên lời nghe tin thì tin nó Phật đã làm hết rồi. Thế vì thấy ra trên nhân vật của Đức Phật có gì không? Có chữ vàng phải không? Vạn đức vàng năng, chúng sanh khổ ta có khả năng cứu khổ, chúng sanh ở trong đó yếu ta có khả năng làm cho nó, chúng sanh ở trong đó trầm luân ta có khả năng cứu nó giải thoát, chúng sanh ở trong đó có thể từ phàm ta đưa nó lên hàng thánh, chúng sanh như thế nào ta không đủ vạn đức vạn năng làm được. Có không quý vị? Biểu con thấy như vậy mà con thấy cũng chưa được là tại chúng ta chưa chí thành, chưa chí, tại chúng ta vẫn ở trong cái vọng tâm, tại chúng ta vẫn ở trong cái kiến giải tri thức của chúng sanh, cho nên chúng ta không tin lời Phật. Phật có đầy đủ trí tuệ, năng lực, từ bi, đầy đủ tất cả, hãy chân thành nó làm thì sẽ cảm ứng. Phật như mẹ đó quý vị, không có bao giờ bỏ chúng sanh đâu. Chúng sanh đó, hướng về Phật, niệm Phật nhất định Phật sẽ cảm. Nên đây giờ giao lại cho quý vị biểu diễn đi. Nếu nè, mình nói là thiên nhân á, thiên nhân chi sư mà, đúng không? Đó học vi nhân sư, hành vi thế phạm mà, hay là chúng sanh, chúng xuất gia là ở trong đó đi đầu. Trong kinh ở điển Phật ở trong đó không đưa hàng Bồ Tát trước, mà đưa hàng Thanh Văn, đưa hàng Tăng Ni ra trước. Vì Thanh Văn cư thủ là đi đầu, luôn luôn y vào giáo pháp của Như Lai, luôn luôn y vào lời dạy của Như Lai, và ở trong đó giáo pháp truyền được là nhờ hàng xuất gia. Cho nên hãy biểu diễn đi cái việc mình giác ngộ và độ cho tất cả mọi người. Hãy y theo những sự nghiệp của Như Lai, nhảm đi văn đi, mặc áo Như Lai bảo đảm không sao, ngồi tòa Như Lai vững trong đó, ở trong đó không có tòa nào cao hơn, và vào nhà Như Lai đi an ổn cái việc, còn nhà tam giới cháy tới nơi là đúng là ngồi tòa Như Lai nhất thiết pháp không, mặc áo Như Lai nhu hòa những cảnh dục, ngồi ở trong đó vào nhà Như Lai, ở trong đó từ bi thủ định. Cho nên hãy vào những cái việc, hãy vô đi, đừng có mặc cái áo này, mà tâm mình xuất gia, tâm mình thực sự giác ngộ, tâm mình tu hành ở làm chỗ nào, tâm mình tâm Phật, tức là tâm mình làm sao biến mình thành tâm Phật, niệm Phật thì tâm phàm phu trở thành tâm Phật. Vậy ha, cái gì cái niệm mới tự nhiên cái việc thành Phật lúc nào thầy? Mặt đó biến động, trước tiên đó là diện mạo biến động, còn đó mà tu đến hồi dữ quá biến thành la sát kẹt lắm á. Mình đó niệm niệm Phật mà tâm niệm la sát thì có vấn đề đó. Cho nên đó mình ở trong đó niệm Phật, tâm niệm Phật thì gương mặt sẽ biến thành Phật, có sắc tướng như Như Lai, lên một tầng nữa thì biến đổi thể chất. Thể chất phải biến đổi, thể chất biến đổi là những cái gì? Bớt bệnh. Nó thể chất nó là tinh thần á, một cái tinh thần khỏe mạnh trong một cái thân thể cường tráng, cho nên thể chất phải biến đổi. Quang minh của Phật ngày ngày mình đem quang minh từ bi của Phật để vào tâm, cho nên thể chất mỗi con tế bào của mình đều biến đổi hết, lành mạnh hết. Một con tế bào ở trong thân thể chúng ta tối đa một tuần hai tuần thôi. Cho nên bây giờ thử nó đi cái việc, con nào sinh ra mình dạy nó niệm Phật, chịu không nè con? Trong thời gian á nửa tháng á là quý vị đổi hết tế bào rồi, cho nên đứa nào ra dạy nó niệm Phật liền. Dạy con á từ dạy vợ từ thở bơ vơ, dạy con từ thở ở trong đó thơ ngay lọt lòng cái từ ở trong thai, cho nên á trong đó chúng ta nó ra con nào mình dạy nó niệm Phật con đâu. Đừng có dạy nó ta bà cái gì cả, đừng có dạy cho nó phiền não mà dạy nó niệm Phật. Mình niệm Phật nó bắt chước niệm theo, vậy không có được, đâu khó đâu là, đúng không? Tại sao các bà các cô sanh ra đứa thì giống cha, đứa thì giống mẹ, đứa là hao hao, đứa giống ông nội, đứa giống bà ngoại, nó cũng hao hao, có cái nét của gia đình đó là tại vì nó thích cái tâm của bà, của mẹ, của bà, cho nên nó ra nó cái gương mặt nó phải là người gia đình đó. Cho nên tế bào của chúng ta nó ra con nào mình bắt nó niệm Phật con, mà bắt nó sao cái việc không phải dạy cho đâu đâu, mà nó bắt trước, mình cứ niệm nó bắt trước niệm theo. Chúng ta niệm Phật, tất cả lỗ chân lông đều niệm Phật. Chúng ta niệm Phật, toàn thân chúng ta, mỗi chúng sanh đều niệm Phật, được không cái gì? Nhất định được. Chỉ cần chúng ta chuyên nhất không xem cả thì được. Còn có nó loạn là chết chúng ta, nó nổi loạn là chết ta. Chết ta cái gì? Nó biểu tình, nó đấu tranh, nó chống đối, nó ung thư là chết là chừng mấy tháng sau là đi đời. Cái việc đánh nhau trong đó cả mấy tháng sau đi đời. Ung thư ở bên ngoài mà là tế bào nó không chịu hợp tác nữa, con này nó chấm con kia, con này nó ganh con kia, rồi nó chấm, nó phá, rồi nó đàn, nó áp, nó đầy đủ trong đó, sao quý vị đi đời. Cho nên bây giờ chúng ta làm minh quân, mình niệm Phật, xử lý công bằng. À, bác ái trong đó, à, vua cha là minh quân, là hiền lành, thì thần dân cũng là hiền lành, tốt đẹp. Cho nên chúng ta có nhiệm vụ, trách nhiệm giáo hóa con người của chúng ta, trách nhiệm nó sửa đổi con người chúng ta trở nên tốt đẹp. Thể chất phải biến đổi, gương mặt biến đổi rồi thể chất biến đổi, tăng thêm một phần nữa thì sao? Hoàn cảnh môi trường biến đổi. Thế này được chứ không phải không được. Cái gì quý vị không tin quá, giờ có nhiều người Phật tử ở đây hâm mộ Hòa Thượng Tịnh Không. Nếu nè, mong ước sao gặp có Hòa Thượng Tịnh Không. Tại sao? Vì Ngài có thể biến đổi hoàn cảnh môi trường. Chúng ta gần Ngài một cái tự nhiên mình cảm thấy wow, giống như một vị thánh tăng, giống như một thiện tri thức, làm chúng ta thấy nó hoan hỷ vui vẻ. Cho nên Ngài có thể biến đổi diện mạo thì đã rồi, đã biến đổi rồi, thể chất Ngài cũng biến đổi rồi, hoàn cảnh môi trường, có nhân sự, có duyên sự Ngài cũng biến đổi. Đây quý vị, năng lực của Phật Pháp, năng lực của niệm Phật là đem công đức Phật tịnh hóa nhân gian. Vì quý vị có cái nhiệm vụ đó thì hãy mau mau mượn hoa cúng Phật đi. Phật đã làm công đức rồi, mượn công đức của Ngài để mà hành hoạt cúng dường cho thế gian. Được quý vị, Phật mừng hết lớn. Nhớ lên đây, đây nha, nhớ nha. Chúng ta tu sau 3 tháng sau đổi diện mạo là hạ căn. Rồi 3 tháng nữa đổi thể chất, không đi khám bệnh nữa. Rồi ở trong đó 3 năm sau chúng ta đổi hoàn cảnh môi trường, ai nhìn chúng ta cũng thích, ai gặp chúng ta cũng vui, ai chúng ta cần chúng ta cũng hoan hỷ. Đây chính là năng lực tự giác, giác tha, giác hạnh, viên mãn. Dễ hay khó cái việc? Không khó, là cứ làm đi, kiên nhẫn đi một chút thôi, chỉ một chút, y theo giáo pháp của Như Lai Phật dạy chúng ta trì giới. Mình đừng có dùng cái năng lực của mình, dùng cái khí lực của mình nói chuyện tào lao nữa. Mình nên dùng cái nó niệm nó Phật cái gì đó nè. Ở giao sinh hoạt của mình chỉ hướng về chánh pháp, ở tay cầm chuỗi trong đó đi nghiêm trang đó, vững nước trong đó, miệng niệm Phật trong đó, thì tự nhiên nó đổi hết. Nên nó giao cho chúng ta ở đây cái lớp luật này, mình ở trong đó tâm như thế nào hiện ra hình tướng như thế đó. Thì trong lòng ở trong đó hết cái khóa này, mọi người phải là có sắc tướng Như Lai. Nếu mà không có sắc tướng Như Lai thì mặt cũng hồng hồng, mặt cũng sáng sáng, mặt cũng tươi tươi, mặt cũng vui vui một chút. Còn một cái vị tu đó ha, mà mặt cái rầu rĩ râu ria đó ha, là kẹt lắm nè, mặt nó tái tái nha, sáng sáng ha, thì sẽ quê lắm cái vị đó. Đó là không có giấu ai được đâu. Giấu người nào mà mới vô đạo á, chúng ta còn giấu họ chứ không. Còn người nào đã tu được, chúng ta giấu quê lắm cái gì. Người ta nhìn ta biết liền là tự nhiên á, như vậy. Vì tất cả thể chất chúng ta chuyển đổi, mặt nó sáng sủa ra. Giờ chúng ta tu cũng phải sáng sủa một chút, hoặc đừng tự cực bảo đảm cái gì thật tiền. Tôi ở gần Hòa Thượng tôi thấy rõ ràng, Ngài mà đi nắng một cái mặt Ngài hồng lên, đỏ lên như đứa bé, như đứa trẻ. Ngài mà uống một chút cái rượu quan trong đó, mặt trong đó hồng lên rực rỡ. Mà nói chuyện với ai trong đó, với những cái viên chức của chính phủ, Ngài mà truyền giáo pháp một cái là gương mặt hồng lên, sáng lên. Mà cái ông kia càng ngày càng tối bị tấn công càng ngày càng lui, mà là giáo sư đại học đó, là hiệu trưởng của trường. Mà trong đó Ngài nói đến đâu, cái ổng nó càng ngày càng càng thấy buồn ngủ, càng thấy nó xuống như nó. Mà hào quang của Hòa Thượng càng ngày càng lui. không cần gì, không có tẩm bổ gì, không có uống sâm, không có uống thuốc bắc cái gì, chỉ có nước cam lộ. Nước cam lộ ấm ấm thôi, nước lạnh nguyên chất. Cứ như vậy và dùng trong đó, rồi ở trong đó dùng tâm mình biến hóa thôi, không còn một viên thuốc, không còn tẩm bổ, không còn uống thuốc gì. Những cái năm gần đây mà tôi tuyệt đối không có thuốc. Có chuyện gì thì dùng định lực của mình để điều hòa thân thể. Được không quý vị? Được là ngày 80 tuổi rồi, chúng ta mới có ngủ từng lục tuần thôi, chưa có thích năm quá tạch. Thì chúng ta ráng cố gắng, ráng cố gắng mà mình đó, dùng đó, ngày biến được là mình cũng biến. Quý vị chưa thấy đâu, lúc trước đó hòa thượng 30 tuổi, 30 mấy tuổi, gương mặt đó không có trang nghiêm như vậy đâu, mà gương mặt cũng là ghê gớm lắm, không có phục một ai. Chúng ta gọi là ương ngạnh cứng đầu y như vậy. Mà giờ hòa thượng đó mềm lắm, hòa lắm, nhỏ nhẹ lắm, ai chọc gì không giận, đã được các Phật pháp nuôi dưỡng. Cho nên chúng ta tu hành phải có cái công phu hàm dưỡng, tôi gọi là tu tập rồi tu hành rồi tu dưỡng. Đâu nè, mình phải tập trước rồi mới áp dụng, áp dụng rồi thì định lực có hàm dưỡng, hàm dưỡng định huệ mà. Này mình tu mới được chứ không phải học đâu, học không có thành đâu. Học chỉ mới nhận thôi, mà chúng ta phải áp dụng trong cái sinh hoạt này. Ở trong đó bằng nó trong cái tôn chỉ chúng ta tính nguyện hạnh, ai nói gì A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ai chửi ta cũng mỉm cười A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ai khen chúng ta cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Lục trần đừng hòng đánh ta, định cái gì. Còn á, lục trần ở ngoài mà nó có gì cái gì ở trong đây á, là điên đảo rồi, đảo điên ngủ không được rồi. Tối nằm ở gác chân trên trán, tức ơi là tức, dám nói ta như vậy, bực ơi là bực. Thế là người ta thì ngủ thẳng giấc, chúng ta thì trăng trọng không yên, chỉ vì những cái lời không đáng. Cho nên phải có cái công phu tu hành, công phu tu dưỡng. Ở trong đó là dòng phải âm hưởng nhận, phải ở trong đó nhu thuận giọng. Chúng ta nghe những âm thanh đó, âm hưởng của âm thanh đó, nhận trong cái được, ai nói gì mình không ngân, nhưng như bất động A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là âm hưởng nhận, không bị cái âm hưởng cũng như cái âm thanh đó của tất cả những người đó làm cho chúng ta động. Rồi ở khi mà âm hưởng xong rồi đó thì sao, chúng ta có thể sống với họ nhu thuận nhận, thuận với họ, sống chung với họ ở trong đó, trong lực hòa, giới hòa đồng tu, thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng diệt, lợi hòa đồng cung, phải bỏ kiến hòa đồng giải trước tiên. Này chúng ta phải đem phải biểu lộ cho mình, phải có cái công phu hàm dưỡng tâm tu tập tất cả pháp môn nào của mình, từ thiền định giáo hạ đến tịnh độ niệm Phật đều phải có công phu tu. Còn nếu không chỉ ở ngoài gia thôi, chưa vào được đó nhà, chưa thấy được các cái lợi ích của Phật pháp mà chúng ta phải tu tập. Tự nhiên mình đó ở trong đó đạo cao đức trọng, đạo mạo gương mặt mình tự nhiên đạo mạo tướng hảo phát lên, đi đứng trong đó đều uy nghi, trong đó đầy đủ tướng của một người xuất gia thông dân tự tại. Nếu bị được là bảo đảm được là Phật ta không có bao giờ gò ép chúng ta, làm chúng ta bứt rứt đâu, mà chúng ta học theo Phật phải hoan hỷ vui vẻ, phải trong đó quang minh, phải trong đó từ bi, phải tâm thân tâm an lạc. Còn nó càng học càng bức rứt, càng khó chịu, càng được dòng, nó học sai rồi cả. Nên chúng ta phải thử lại nha, y vào giới lực của Phật, ở trong đó hoàng xuất gia ở thập giới sa di lục nghi 24 uy nghi đầy đủ, 24 uy nghi nói cho chúng ta cái công phu tu có phúc bảo có công đức đối người tiếp Phật tất cả rõ ràng minh bạch, nên là cái năng lực đó cái việc biến đổi con người chúng ta từ diện mạo đạo mạo thể chất quang minh chánh đạo hoàn cảnh môi trường thanh tịnh, đi đến đâu thì thiên hạ thái bình, đi đến đâu thì mưa thuận gió hòa, đi đến đâu tai ách đều tan, bảo đảm quý vị rõ ràng. Hòa thượng đi qua Nhật đó, tất cả hoa anh đào đều nở rồi, đón mừng hòa thượng tới. Tôi đi với hòa thượng đó, thật sự người ta nói quý vị qua Nhật đó không có duyên đừng hồng mà coi hoa anh đào nở, khó lắm quý vị. Một năm nó chỉ nở có một tuần thôi, mà chúng ta không có duyên đó, chúng ta mới vừa qua một trận mưa xuống là bao nhiêu hoa anh đào rơi xuống đó. Còn người nào có duyên nó nở rộ, đón chàng đón một mặt. Cho nên là hòa thượng qua bên đó nói là cả những cái đồi núi hoa anh đào đều bừng nở đón chờ một cái hiền nhân xuất hiện trên thế gian. Để chúng ta tu tán đi. Trời ơi, con của Phật mà đi đâu mà phải tung hoa đón chào mà. Thái tử ở trong đó vinh quy, thái tử xuất hiện, ai không nở rộ cái gì đó, viễn ninh tân Phật phụ từ hoài, đón chào một vị Phật mới xuất hiện đến phụng chiếu trị của vua cha, từ hoài của vua cha để mà nhận trách nhiệm phổ độ chúng sanh. Những người đã sanh ngày Trung Phong Thiền Sư nói viễn ninh tân Phật phụ từ hoài, phụ là phụng chiếu đó, phụng chiếu trị, phụng từ hoài, ráng cái gì về đi. Mình vãng sanh không phải núp núp lo ló đâu, mà oai phong lẫm liệt, Phật giáo chủ phóng quang, bạc hết tất cả phiền não nghiệp chướng, bạc hết tất cả oan gia trái chủ, rồi quang minh của chư thánh chúng cùng phổ này, tâm của hành giả lập tức không còn điên đảo nữa, vững chắc bước lên nó đài sen, và Phật co cánh tay lại, chúng ta ở đâu? Ở ao báo nhân trường cùng với chư thượng thiện nhân câu hồi nhân sự. Hay cái đường đi chúng ta rõ không vậy? Rõ là có người đón, có người chào. Đường đi chúng ta là hiên ngang. Cái việc coi trong kinh Phật có cái quyển kinh nào nói được sự này không? Ta thấy được sự lợi ích đó, cho nên ta giới thiệu các con, các con hãy nghe tin lời ta nói. Nếu vì tôi trong đó mình đi về đến cảnh giới khác, tôi thấy không ai ra đó, mà đâu niệm Phật ở đây thấy quá đã. Giáo chủ tới đó là nếu mà công phu thừa đó báo thân Phật tới đó, nếu công phu thấp đó hóa thân Phật, ứng hóa thân Phật tới đó, giống như báo thân Phật. Nếu mà thấp nữa thì ở trong đó cho thánh chúng tới đó, thấp nữa thì vãng sanh như trong giấc mộng, rõ ràng minh bạch. Này quý vị, báo thân Phật tới thì nó cả một bầu trời quang minh chói lọi, trong đó hoa trong đó tự nhiên hương thơm ngào ngạt tỏa lên, quang minh rực rỡ cả vùng, và đón một hành giả trở về với Phật. Người ta đi ngoài phòng về, chúng ta sợ gì mà không đi quý vị, ngại gì mà không đi, lo gì mà không đi. Người ta làm được, chúng ta cũng có thể làm được. Làm được cái việc hãy nhất định làm được, chỉ một thời gian ngắn. Tu hành ở trong đây, trong pháp môn này, trong đó có gì đây? Phật nói 7 ngày, 7 ngày để đêm, 7 ngày để đêm, sợ chúng ta làm không được thôi, chúng ta đói ăn, mệt nghỉ, khỏe, niệm Phật đi. Được không nào? Cái nó này, cái cũng như là kiên gan á, mà đi vào trường học trong đó ráng đi 4 năm 10 năm ra lấy cái bằng, lấy cái bằng khỏe cái gì. Còn nếu không lấy được cái bằng chết hẳn. Người ta trong đó có bằng, có cấp, có học, có hành, được làm chức này chức nọ, còn chúng ta không có bằng gì hết thì chết. Cho nên ráng cố gắng một chút xíu. Trong đó hãy biết Phật đã làm đủ tất cả cho chúng ta. Chúng ta phải y giáo phụng hành thì đạt được tất cả. Đây đó mới là Phật cái gì à? Chúng ta cũng vậy. Chúng ta học ở đây, hành ở đây, thành tựu ở đây, mai mốt cũng muốn cho thế hệ về sau, thế hệ về sau đạt được những công phu, những thành tựu của mình thì sao quý vị? Thì chúng ta lấy những kinh nghiệm mình đã trải qua, lấy những cái khéo, những cái hay, những gì mình đã học trao truyền cho thế hệ sau. Mà Phật ở trong vô lượng kiếp rồi, những kinh nghiệm của Ngài đã trải qua vô lượng kiếp nay trao truyền lại cho chúng ta. Chúng ta hành đó, trong đó không có khó khăn. Chúng ta hành một cái hoan hỷ vui vẻ trong đó, tự nhiên đạt được là không khó cái gì. Ngài ở Nổi Đại Sư nói, nếu ta có thể mổ ngực lấy tim với máu để cho quý vị tin, ta cũng chịu làm. Thôi ta xin đảnh lễ những người thượng căn thượng trí, ta xin đảnh lễ phục nguyện những người hạ căn hạ trí, những bậc căn ngu phu ngu phụ, những người hèn kém. Đừng có chê cái pháp này là tầm thường mà không để trong. Đừng có sợ pháp này quá sâu, thành Phật trong đó quá sâu trong đó mà nản chí mà không chịu tu. Cho nên nó ngày đảnh lễ người trí, ngày đảnh lễ người ngu, hãy tin đi, Phật đã làm tất cả. Chúng sanh y như đó mà hành trong vòng một thời gian ngắn, 3 năm 6 tháng, trong đó đều thành tựu. Ngài Trương Thiện Hoàng cả đời không học Phật, đến khi cái nghiệp nó trổ ra, vậy mà trong đó một vị tăng đi ngang qua khuyên niệm Phật. Ông niệm Phật trong một thời gian ngắn, tướng địa ngục biến đi và Tây Phương Tam Thánh Tông. Cho nên bây giờ chúng ta hiểu được như vậy, thấy như vậy, những chuyện bản sanh không phải là những chuyện của cổ đức chỉ vì khuyên chúng ta mà là những cái phương tiện thấp đó được, mà là những sự thật đã ghi chú, được bảo chứng bởi những người, những cái bậc cao đức, những cái bậc tôn đức chứng minh là đúng. Nên chúng ta đáng tin như thế. Không tin đọc chuyện vãng sanh hay những cái lời mà Hòa Thượng Trí Tịnh đã dùng lá thư tình độ, hay là những cánh sen vàng hay gì đó, những chuyện vãng sanh đó, thì chúng ta sẽ thấy tất cả đều có phần bản sanh. Y như vậy mà làm cái việc cố gắng đi. Phật đã làm hết tất cả chúng ta rồi, chúng ta chỉ có tính thọ phụ hành thì tất cả đều viên mãn. Chỉ một công phu còn lại của đời chúng ta thì bao nhiêu kiếp vĩnh viễn mãi mãi thoát khỏi sanh tử luân hồi. Thôi bố thí cái thân này, bố thí kể nó, bố thí cái cuộc đời, tôi nói bố thí đời của mình đi, cúng dường cho Phật đi. Phật nói chúng ta làm gì cúng dường lên cho mình, đổi lại sắc thân như là đổi lại cái thân kim cang bất hoại thân, đổi lại thọ mạng vô lượng thọ vĩnh viễn không mất. Dạ, xin cảm ơn tất cả quý vị và chư Phật. trang nghiêm Phật tịnh độ,
trang nghiêm Phật tịnh độ,
trên đền bốn ân nặng,
trên đền bốn ân nặng,
dưới cứu khổ tam đồ,
dưới cứu khổ tam đồ.
Nếu có kẻ thấy nghe,
nếu có kẻ thấy nghe,
đều phát lòng bồ đề,
đều phát lòng bồ đề,
hết một báo thân này,
hết một báo thân này,
đồng sanh cực lạc quốc,
đồng sanh cực lạc quốc.
Nam mô A Di Đà Phật.